Xin kính chào quý thính giả đến với giờ học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong thì giờ học Kinh Thánh này, chúng ta sẽ nghiên cứu các thư tín Thánh Kinh. Và bài học hôm nay là bài thứ hai, nghiên cứu thư Gia Cơ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Trong phần học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng học bài số 2 với đề tài Thử thách và nhẫn nại. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 4, chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Hoặc theo bản diễn ý. Thưa anh em, phải chăng anh em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách? Hãy vui mừng lên, vì đường đức tin của anh em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ phát triển. Cứ để cho nghị lực phát triển, đừng tìm cách lảng tránh khó khăn, vì một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ. Thưa quý thính giả thân mến, trong bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ bài số 1, chúng ta đã biết trước giả của Thư Gia Cơ chính là người em cùng mẹ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông viết thư này cho những người Do Thái đã tin Chúa đang bị tản lạc khắp nơi trong thời kỳ hội thánh bị bắt hại. Chúng ta cũng đã học nơi Gia Cơ tinh thần khiêm nhường vì ông kể mình là nô lệ của Chúa Cứu Thế Giêsu, bằng lòng cho Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài. Chúng ta được nhắc, nếu muốn nhận ơn cứu rỗi của Chúa, ta cần phải có niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu một cách cá nhân và riêng tư, chứ không thể dựa vào hay vin vào những mối liên hệ bà con hay thân thiết với những người tin Chúa. Bài học Kinh Thánh hôm nay nói về thử thách và nhẫn nại. Trước khi đi vào chi tiết của bài học này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số các câu hỏi gợi ý để suy gẫm và thảo luận trong các nhóm học Kinh Thánh như sau. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết lời khuyên của tác giả trong phân đoạn này. Xin cho biết lời khuyên của tác giả trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai. Trăm bề thoạt đến nghĩa là gì? Trăm bề thoạt đến nghĩa là gì? Câu hỏi thứ ba. Xin kể ra một vài hình thức thử thách mà bạn phải đương đầu. Xin kể ra một vài hình thức thử thách mà bạn phải đương đầu. Câu hỏi thứ tư. Phản ứng thông thường của con người khi gặp hoạn nạn thử thách là gì? Phản ứng thông thường của con người khi gặp hoạn nạn thử thách là gì? Câu hỏi thứ năm. Theo lời khuyên của Gia Cơ, thì người theo Chúa nên có phản ứng như thế nào khi gặp thử thách? Tại sao? Theo lời khuyên của Gia Cơ, thì người theo Chúa nên có phản ứng như thế nào khi gặp thử thách? Và lý do tại sao? Câu hỏi thứ sáu. Xin giải thích câu, sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Xin giải thích câu, sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ bảy. Theo tinh thần của phân đoạn Kinh Thánh này, xin kể ra những điều người tin Chúa nên làm khi gặp thử thách. Theo tinh thần của phân đoạn Kinh Thánh này, xin kể ra những điều người tin Chúa nên làm khi gặp thử thách. Thử thách hay nghịch cảnh là điều không ai muốn. Thế nhưng bất cứ ai sống trong đời cũng đều phải trải qua thử thách. Thử thách và nghịch cảnh cũng không miễn trừ đối với người tin Chúa. Tuy nhiên, là người tin Chúa chúng ta cần phải có thái độ thế nào đứng trước những hoàn cảnh đó? Và thử thách cũng như hoạn nạn có ý nghĩa thế nào trong đời sống của người theo Chúa? Đây là điều sứ đồ Gia-cơ đề cập đến trong phân đoạn Kinh Thánh Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4 mà chúng ta cùng học hôm nay. Lời khuyên đầu tiên của sứ đồ Gia-cơ là hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng ta có thể diễn ý lời khuyên này như sau. Hãy vui lên khi gặp thử thách. Đây là điều rất khó làm, hay có thể nói là không thể làm được. Vì làm sao có thể vui khi gặp khó khăn? Sứ đồ Gia-cơ chẳng những nói đến thử thách, ông còn gọi đó là thử thách trăm bề thoạt đến. Trăm bề thoạt đến nghĩa là đến dưới nhiều hình thức và đến một cách bất ngờ, liên tiếp. Sứ đồ Gia-cơ bảo chúng ta nên vui lên khi gặp thử thách. Vì kết quả của thử thách là rèn luyện đức kiên nhẫn. Hay nói cách khác, nhờ thử thách chúng ta tập được tính kiên nhẫn. Theo câu thứ ba, đây là điều mà bất cứ người nào theo Chúa cũng phải biết. Biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Thật ra, chúng ta biết rõ điều này, nhưng vì hay quên, cho nên mỗi khi gặp thử thách chúng ta dễ than thân trách phận, lại dễ nản lòng oán trách Chúa, oán trách hoàn cảnh và người chung quanh, rồi sinh ra cay đắng. Nếu nhớ rằng hoạn nạn và thử thách chỉ nhằm mục đích giúp chúng ta thêm kiên nhẫn, chúng ta sẽ có thể vui vẻ chấp nhận và chịu đựng. Sứ đồ Gia-cơ chẳng những cho biết thử thách sinh ra nhịn nhục, ông cũng nói nhịn nhục phải làm trọn việc của nó. Theo câu 4 phần A. Câu này nghĩa là phải kiên nhẫn đến cùng. Có khi chúng ta kiên nhẫn chịu đựng trong hoàn cảnh này, nhưng trong hoàn cảnh khác chúng ta không chịu đựng được. Như thế đức tin của chúng ta chưa hoàn toàn. Người theo Chúa phải biết rằng chúng ta không chỉ gặp thử thách một lần, nhưng nhiều lần. Và trong mỗi lần đó, chúng ta đều phải kiên nhẫn chịu đựng cho đến cùng. Kết quả của những lần chịu đựng như vậy là chúng ta được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Theo câu 4 phần B. Trọn lành nghĩa là đạt đến điều đáng phải đạt. Cũng có thể dịch là trưởng thành. Kiên nhẫn chịu đựng thử thách sẽ giúp chúng ta nên người trưởng thành trong Chúa. Toàn vẹn. Hàm ý là đầy đủ, quân bình, không phải là nửa vời. Khi bằng lòng nhẫn nại và đầu phục Chúa trong những hoàn cảnh thử thách, bất ưng, nếu cứ trung tín sống theo lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ được rèn luyện tâm tánh theo gương mẫu hoàn hảo trọn vẹn của Chúa. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 21, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những anh em tín hữu đang sống trong hoàn cảnh khổ nạn phải noi theo gương của Chúa. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân à. Trải qua thời gian sống trong tinh thần nhẫn nại, đầu phục Chúa, người biết nhẫn nại, chịu đựng thử thách như vậy sẽ trở nên một khí cụ hữu ích cho công việc Chúa. Người theo Chúa thường hay gặp những thử thách nào? Có thể đó là bị chế giễu, bắt bớ hay gặp chống đối về niềm tin. Hay muốn sống cho Chúa cần phải chịu khổ, phải từ khước những lời mời gọi của cám dỗ, của những thú vui thế gian, vân vân. Làm con cái của Chúa trước những thử thách đó, thay vì nản lòng bỏ cuộc hay phàn nàn, oán trách và trả đũa những người gây khó khăn cho mình. Lời Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 9 và câu 12 đến câu 17 khuyên con cái Chúa rằng đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả, trái lại phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Nhưng hãy tôn Chúa cứu thế là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Chúa cứu thế, biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Chỉ có niềm tin trong Chúa mới có thể giúp chúng ta vui mừng được ở trong nghịch cảnh. Theo thư Roma chương 5, từ câu 1 đến câu 5, Sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy: vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Cho nên sứ đồ Gia-cơ trong phần thư này khuyên chúng ta phải nhịn nhục để được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Không thiếu thốn chút nào cũng hàm ý sẽ không thỏa lòng nếu chưa đạt đến lý tưởng. Kiên nhẫn đối diện với thử thách thường xuyên sẽ giúp chúng ta phát triển được tính kiên trì, chịu đựng, thuần thục. Hoàn cảnh nào cũng có thể chịu được. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận được những bài học sau đây. Thứ nhất, thay vì buồn nản, oán trách và cay đắng trước thử thách hoạn nạn, người theo Chúa cần biết mục đích của thử thách là để rèn luyện chúng ta trở nên những đồ dùng hữu ích cho Chúa. Bài học thứ nhì, nhờ có cách nhìn mới như sứ đồ Gia-cơ đã khuyên chúng ta về những thử thách muôn mặt và bất chợt xảy đến trên đời sống, chúng ta sẽ có thái độ tin cậy Chúa và có thể vui mừng lạc quan trước mọi thử thách. Điều này cũng sẽ giúp ta có tinh thần nhẫn nại trọn vẹn. Và bài học thứ ba, chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì nhờ lòng tin cậy Ngài, ta có thể vui mừng trọn vẹn khi phải đối diện với mọi nghịch cảnh trong đời, biết rằng Chúa có thể khiến mọi hoàn cảnh trở nên có ích cho người tin cậy và yêu mến Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia-cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài học theo thư Gia-cơ, đề cập đến vấn đề khôn ngoan để đối diện thử thách.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.